Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 3 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tài liệu làm việc của khóa họp Thường hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong cuộc tiếp kiến tân đại sứ Venezuela đến trình thư ủy nhiệm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mạnh mẽ bảo vệ quyền lên tiếng của các giám mục nước Venezuela về tình trạng xã hội và đất nước. Trong thời gian 2 năm trở lại đây, các đức giám mục nước Venezuela xung đột thường xuyên với tổng thống nước này, ông Hugo Chavez. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội không thể không bảo vệ phẩm giá con người, và do đó cần có tự do để trình bày công khai ý kiến của mình trước công chúng. Đức Thánh Cha bảo đảm với tân đại sứ rằng, tổng thống không cần phải sợ giáo hội công giáo, vì giáo hội chỉ muốn hoàn thành sứ vụ tôn giáo của mình và đóng góp vào những tiến bộ tinh thần của mọi quốc gia. Tại Venezuela, giáo hội chia sẻ những lo toan của dân chúng và niềm hy vọng của họ cho một tương lai tốt đẹp hơn. Theo Đức Thánh Cha, tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Tổng thống Chavez và giáo hội công giáo có thể được giải quyết bằng những cuộc thảo luận thẳng thắn và hợp tác, cũng như sự sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ, đặc biệt là thái độ tin tưởng lẫn nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tổng thống Chavez là một người rất đa nghi và luôn cho rằng cả đức giám mục nước Venezuela đang trụ định một cuộc đảo chính. Căng thẳng gần đây nhất là những xung đột trầm trọng giữa ông Chavez và Đức Hồng Y Rosario Castillo. Hôm Chủ nhật 31 tháng 7, Đức Hồng Y Rosario Castillo, người thường mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, đã gọi ông này là một nhà độc tài đa nghi, và ngài nhận định rằng hiện nay không có nền dân chủ tại Venezuela. Đức Hồng Y Rosario Castillo năm nay đã 82 tuổi. Trước đây, ngài là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh quản trị quốc gia thành phố Vatican. Hiện nay, ngài đang sống tại quê hương của ngài, nơi vùng thôn giả Giripa, nước Venezuela. Ngài là tiếng nói bất khuất chống đối chính quyền ông Hugo Chavez trong nhiều năm qua. Trong cuộc phỏng vấn với báo Il Tempo, Đức Hồng Y đã mạnh mẽ tố cáo chế độ Hugo Chavez giam cầm trái phép hơn 100 chính trị gia đối lập và tra tấn một số người trong họ. Bài phỏng vấn Đức Cố Hồng Y Castillo đã được thực hiện sau bản tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Venezuela đưa ra hôm ngày 16 tháng 7, sau khóa họp thường niên. Trong bản tuyên bố này, cả Đức Giám mục Venezuela kêu gọi toàn dân đừng để cho hệ thống tư pháp nước này áp đặt quyền hạn bất chính và sự trừng phạt đối với những người đối lập. Bản tuyên bố cũng cảnh cáo quốc hội đang thông qua những luật lệ mà không màng đến các kết quả điều tra dư luận. Bản tuyên bố có những lời mạnh mẽ như đang có những kẻ mưu toan giải quyết các dị biệt bằng cách đàn áp và bằng việc áp đặt quyền lực tùy tiện hay bằng các lực lượng vũ trang. Trong khi đó, ông Chavez luôn nhấn mạnh rằng chế độ của ông là một chế độ dân chủ gấp triệu lần dân chủ ở các nước khác, và ông ta được đông đảo dân chúng ủng hộ. Trong bài phỏng vấn nói trên hôm 31 tháng 7, khi được hỏi lập trường của Đức Hồng Y có phải là lập trường chung của giáo hội công giáo nước Venezuela hay không, thì Đức Hồng Y cho biết phát biểu của ngài không phải là quan điểm cá nhân, nhưng phản ánh quan điểm của các nhà lãnh đạo giáo hội tại Venezuela. Sự khác biệt chỉ là cách thức nó được nói ra. Có nhiều vị phát biểu có tính cách ngoại giao, có nhiều vị khác thì nói thẳng thừng như tôi, cho dân chúng dễ hiểu. Phản ứng của các đức giám mục Venezuela rất thống nhất với nhau. Chẳng hạn như phản ứng trước những lời mắng nhiếc Đức Hồng Y Castillo hôm ngày 17 tháng 7 của Tổng thống Hugo Chavez. Đức Tổng giám mục Roberto Luque León của Tổng giáo phận Coro đã lập tức lên tiếng phản ứng lại. Ngài nói với phóng viên thông tấn xã Reuters rằng, Chavez hành động không xứng đáng cương vị một nguyên thủ quốc gia khi sử dụng hệ thống truyền hình quốc gia để lăng mạ một vị hồng y. Theo Đức Tổng giám mục Lugard, ngoài những lời mắng chửi du dơ, Tổng thống Chavez không đáp lại nổi bất cứ một lời chỉ trích nào của Đức Hồng Y Castillo. Tổng thống cần phải hiểu rằng, chính ông ta là Tổng thống, và ông phải biết cách hành xử cho đúng cương vị một nguyên thủ quốc gia. Ông ta cần nêu ra một tấm gương đáng tôn trọng, nếu ông ta muốn người ta tôn trọng mình. Trong các năm gần đây, Hội đồng Giám mục Venezuela thường xuyên chỉ trích Tổng thống Chavez đã thực thi những cải cách phản dân chủ và thường xuyên thay đổi hiến pháp để thu tóm quyền hành trong tay mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, ban đầu khi mới được bầu lên làm tổng thống, ông Chavez và Hội đồng Giám mục có mối giao hảo rất tốt. Ông luôn tuyên bố ông là người công giáo, có chủ trương cải cách xã hội và chủ trương không phá thai. Tuy nhiên, mối giao hảo bị suy đồi dần khi các đức giám mục chống lại bản dự thảo hiến pháp dành quá nhiều quyền cho ông Chavez. Việc ông Chavez tấn công các đức giám mục Venezuela là một sai lầm nghiêm trọng, vì kết quả thăm dò dư luận cho thấy, trong khi giáo hội công giáo được dân chúng tín nhiệm đến 80%, thì ông Chavez chỉ được 36%. Tin Úc Châu, hôm chiều Chủ nhật ngày 28 tháng 8, Cộng đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt tại Nam Úc đã tổ chức ngày đại hội thường niên cho toàn thể cộng đồng. Người Việt công giáo tại Nam Úc đã quy tụ thành một tổ chức tôn giáo độc nhất của tiểu bang, đã được đăng ký với giáo quyền và chính quyền, như một hiệp hội công chúng có sinh hoạt cả đạo lẫn đời. Do đó hàng năm, cộng đồng đều có tổ chức ngày đại hội thường niên để ban tuyên húy và ban mục vụ tường trình tất cả các sinh hoạt và thành quả của cộng đồng trong năm tài khóa đã qua, trước tập thể hội viên là các giáo dân, để mọi người cùng thông suốt. Đồng thời, ban lãnh đạo cộng đồng cũng đưa ra những kế hoạch cho công tác phát triển tài khóa tới. Theo đúng luật lệ của một tổ chức xã hội đã được cấp giấy phép sinh hoạt của chính quyền Liên bang Úc, đây cũng là một dịp để mọi tín hữu trong cộng đồng có quyền thắc mắc và đóng góp những ý kiến xây dựng chung. Ban tuyên húy và ban mục vụ nhân cơ hội này đã giải đáp những thắc mắc của giáo dân một cách thỏa đáng và đón nhận những ý kiến xây dựng, cũng như rút ra những ưu khuyết điểm cho bước tiến sắp tới. Có khoảng trên 300 giáo dân đến tham dự ngày đại hội thường niên của cộng đồng. Họ đã đóng góp ý kiến xây dựng một cách sôi nổi và tích cực. Đặc biệt năm nay, trong bản tường trình sinh hoạt của ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, đã cho trình chiếu những hình ảnh thời sự, sinh hoạt của cộng đồng năm qua, như giáo dân tham dự rước kiệu, tĩnh tâm các ngày lễ lớn, lễ giao thừa, Tết Nguyên Đán. Ban tuyên húy và ban mục vụ đi chúc Tết các vị lãnh đạo tôn giáo bạn. Chương trình gói bánh chưng đón xuân, cuộc du ngoạn cả của cộng đồng trong dịp lễ Quốc khánh Úc Châu, và đặc biệt là hình ảnh sống động của những ngày hội ngộ các gia đình của cộng đồng. Cùng với hình ảnh các giáo dân hăng hái tham gia các công tác chung như bảo trì, kiến thiết và xây dựng các cơ sở của cộng đồng, đã tạo ra cho toàn thể cộng đồng có dịp ôn lại những hình ảnh kỷ niệm thật thân thương trong một năm đã qua. Trong giờ đại hội và trong giờ nghỉ giải lao, ban tổ chức đã cho trình chiếu DVD những hình ảnh lịch sử của 30 năm qua của cộng đồng Việt Nam tại Nam Úc, đã làm cho cả hội trường đầy dấy lên một bầu khí hoài niệm, ấm cúng trong tình hiệp thông nhất và yêu thương, đúng theo chủ đề của ngày đại hội thường niên năm nay. Tin Bangkok, từ một kẻ trộm trở thành người cha nuôi 50.000 trẻ em hè phố. Tiến sĩ Amport, người cha nuôi của hơn 50.000 trẻ em đường phố, được coi là người hoạt động xã hội nhất Thái Lan. Tổ chức của ông lấy tên là Tổ chức Phục hồi và Phát triển Thiếu nhi và Gia đình, có hơn 80 trung tâm giúp đỡ thiếu nhi tại Thái Lan. Nếu cuộc đời của các trẻ em hè phố có nhiều nỗi đắng cay, thì chính cuộc đời của người cha nuôi các em, ông Amport, cũng có nhiều điều thê thảm, nghiệt ngã. Ông đã từng là một đứa trẻ ăn cắp, ăn xin. Ông kể rằng, bị mồ côi cha mẹ lúc lên 6 tuổi, ông sống lang thang trên hè phố tỉnh Surin, miền Bắc Thái Lan, trong vòng 12 năm. Thời gian đó, ông chẳng hề biết chữ nghĩa gì, và chỉ biết chuyện đi ăn trộm, ăn cướp để sống. thấy thân phận đời mình quá thê thảm, ông đã toan tính tự vẫn hai lần nhưng không chết. Ông nói, sống thì khổ mà chết thì khó. Ông Aborn kể rằng, những đứa trẻ trong hoàn cảnh như ông, không phải chúng chỉ cần thức ăn, giáo dục, mà còn cần tình thương nữa. Thế rồi cuộc đời của ông Aborn bắt đầu bước sang một ngã rẽ khác, thay đổi hoàn toàn đời ông. Lúc đó vào năm ông 27 tuổi, ông gặp được cha Boninge, một linh mục người Pháp. Với lòng nhân ái, cha Boninge đưa ông về làm việc tại nhà thờ Thánh Francisco ở thủ đô Bangkok. Tại đây, không những cha biểu lộ tình nhân ái săn sóc, mà các vị phước tại xứ đạo cũng dạy cho anh biết đọc, biết viết và dạy thêm tiếng Anh. Cha và các vị đã cho anh biết về Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ông Aborn kể rằng, tôi mất mẹ lúc 5 tuổi, nên khi nghe nói về mẹ Maria yêu thương và nhân ái với mọi người, tôi thực tình yêu mến mẹ Maria lắm. Sau một thời gian, Aborn theo đạo Công giáo, và ông thấy ông đã tìm ra con đường cho đời sống của mình. Ông đã trở thành vị đại diện toàn quốc của Thái Lan trong tổ chức Quỹ Nhi đồng Thiên Chúa Giáo, gọi tắt là NGO. Ông phục vụ trong tổ chức này trong vòng 25 năm. Đến năm 1998, ông về nhà hưu. Tuy nhiên, vẫn không chịu ngừng nghỉ công tác từ thiện, phục vụ trẻ em đường phố. Ông đã lấy tiền hưu bổng của mình để mở tổ chức phục hồi phát triển thiếu nhi và gia đình. Ông Aborn nói, để tưởng nhớ cha Bonin, mới qua đời tại Pháp vào năm 2001, tôi muốn trao lại tình thương đã nhận được nơi cha Bonin cho những trẻ em đang gặp khó khăn trên vỉa hè ở Thái Lan. Tiến sĩ Aborn bây giờ được thế giới coi như là một chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề săn sóc thiếu nhi hè phố. Ông thường được mời đến thuyết trình tại các cuộc hội thảo quốc tế. Viện Đại học Mỹ đã cấp văn bằng tiến sĩ danh dự cho ông vì những hiểu biết của ông trong ngành công tác xã hội. Ông đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình, được quốc vương Thái Lan, các chủ nhà băng, cựu tổng thống Jimmy Carter của Hoa Kỳ và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới tiếp kiến và mời ông dùng cơm. Như một nghĩa cử biểu lộ lòng thán phục một con người suốt đời hy sinh cho trẻ em hè phố. Ông đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp kiến tại Vatican. Đặc biệt, ông có một lòng sùng kính Đức Mẹ rất nồng nhiệt. Ông kể rằng, 18 lần đi công tác ngoại quốc là 18 lần ông đến Lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ Năm mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cùng với Đức ông Fortunato Reza, phụ tá Tổng thư ký, đã giới thiệu tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 tới đây, về đề tài Bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Mục thời sự hôm nay và trong những ngày kế tiếp sẽ gửi đến quý vị những bài giới thiệu về tập tài liệu làm việc này. Trước hết, chúng tôi xin nói đến bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Trước hết, Đức Tổng Giám mục cho biết, tập tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được công bố bằng 8 thứ tiếng. Latin là ngôn ngữ chính của Giáo hội Công giáo. Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Đức và Ba Lan. Việc công bố tài liệu này ghi dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho khóa học vào tháng 10 tới đây. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nhấn mạnh rằng, tài liệu làm việc này là kết quả của một công việc thể hiện đoàn thể tính của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục sau 10 lần tập hợp chung của Ủy ban Trung ương này. phương pháp làm việc có tính cách tập đoàn là đặc điểm không những của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nơi thể hiện tính cách tập đoàn của những vị đại diện của hàng giám mục hợp nhau quanh vị thủ lĩnh giám mục đoàn là Đức Thánh Cha, giám mục Roma và là chủ chăn của toàn thể giáo hội, nhưng còn là đặc điểm đồng hành với toàn bộ tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục, bao gồm giai đoạn chuẩn bị và thực hành những đề nghị của khóa họp. Những đề nghị nêu ra trong những buổi họp của Thượng Hội đồng Giám mục, những đề nghị này sẽ được trình lên Đức Thánh Cha để xin Ngài đúc kết lại trong một văn kiện, thường được gọi là Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nhắc lại toàn bộ tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, từ đầu cho đến nay qua các giai đoạn như sau. Liền sau khi kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 10 về chủ đề Giám mục phục vụ cho phúc âm Chúa Giê-xu để mang lại hy vọng cho thế giới, các nghị phụ đã đề nghị những chủ đề cho khóa họp kế tiếp, tức khóa họp thứ 11 vào tháng 10 tới đây. Sau đó, Ủy ban Trung ương của Thượng Hội đồng Giám mục đã tham khảo toàn thể hàng giám mục trên thế giới qua các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương, các bộ của giáo triều Roma và liên hiệp các bề trên tổng quyền. Kết quả của cuộc tham khảo rộng rãi này được nghiên cứu kỹ lưỡng trong buổi họp chung của Ủy ban Trung ương để trình lên Đức Thánh Cha những chủ đề được đề nghị nhiều nhất. Ngày 13 tháng 2 năm 2004, Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã công bố quyết định của Ngài chọn chủ đề cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11 là Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Chúng tôi sẽ nói tiếp trong một thời sự ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Nhìn lại chiến tranh trong tiểu thuyết Chốn vắng của nhà văn Dương Thu Hương. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Chốn vắng là một trong những tác phẩm mới nhất của nhà văn Dương Thu Hương. Tác phẩm này đã bị cấm in tại Việt Nam. Riêng ấn bản bằng Anh ngữ đã xuất hiện tại Hoa Kỳ vào tháng 4 vừa qua. Qua tác phẩm này, cái nhìn về chiến tranh của nhà văn nữ này đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, trong quyển tiểu thuyết Vô Đề, mặc dù lên án chế độ chuyên chính, dối trá và đầy dẫy bất công tham nhũng, nhà văn đã từng là văn công. Lấy tiếng hát ác tiếng bom này, vẫn trút bao nỗi căm hận xuống bọn lính Mỹ khốn nạn và người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong quyển tiểu thuyết Vô Đề này, bà Dương Thu Hương đã có lần tả cảnh sáu xác chết đàn bà trần truồng bị lính Cộng Hòa giết sau khi bị hiếp. Cũng như Bảo Ninh, trong nỗi buồn chiến tranh, bà Dương Thu Hương, dù có lên án chế độ Cộng sản, vẫn chưa nhận thức được rằng chiến tranh chỉ là một hành động kỳ quặc của loài người. Nhưng trong Chốn vắng, cái nhìn của bà Dương Thu Hương đã hoàn toàn thay đổi. Con người cộng sản nơi bà đã hoàn toàn biến mất. Trong toàn quyển tiểu thuyết, mỗi chương đều có Thượng Đế, Trời, Phật. Dân làng thôn sơn tin mọi chuyện có Trời Phật sắp đặt. Mỗi nhân vật chính trong truyện đều tin có Trời và Thượng Đế. Chiến tranh chống Mỹ cứu nước bây giờ là trận nội chiến Nam Bắc. Chữ Ngụy đã biến mất. Từ đầu đến cuối truyện, Sài Gòn là Sài Gòn, chứ không phải là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng vắng, với cốt truyện được cấu thành ở thôn Sơn, một thôn xóm vùng quê trung phần, giống như các truyện khác của Dương Thu Hương. Chuyện xảy ra ngay ngày chiến tranh kết thúc năm 1975 với Miên, nhân vật nữ chính trong quyển tiểu thuyết. Ngoài 30 tuổi, đẹp, sống hạnh phúc bên người chồng tên là Hoang, hiện đang là một chủ trại giàu có trong chế độ hợp tác xã. Thế rồi, ngày nọ, từ trong rừng trở về, Miên gặp một đám đông tụ tập trước cửa nhà. Chị được tin Bôn, người chồng lấy nhau 14 năm trước đó, nhưng chỉ sống chung được một tháng, nay trở về. Người chồng được giấy báo tin tử trận, nay trở về như một chiến sĩ anh hùng. Dưới áp lực của đảng và chủ tịch ủy ban, Miên đồng ý bỏ Hoang để trở về sống với người chồng cũ trong một căn chòi nghèo nàn với tiền trợ cấp của Bôn. Người đàn bà phải đối diện với những dằn vặt nội tâm, những áp lực của đảng bộ, những hủ tục địa phương. Chị không còn tìm thấy tình yêu với Bôn nữa. Trong khi Bôn không lấy lại được tình yêu đầu đời, thì Hoang, mặc dù bị bắt buộc phải xa Miên, vẫn yêu vợ tha thiết. Bỏ thôn Sơn, Hoàng không tìm thấy hạnh phúc trong những thú vui thành thị. Dù là một thương gia giàu có, Hoàng vẫn muốn trở về nông thôn. Phần Miên, chị vẫn cố tránh cảnh chung sống với Bôn. Nhưng cuối cùng, sau một đêm bạo hành, đã mang thai. Vì không còn yêu người chồng chiến sĩ anh hùng, chị tìm cách phá thai. Nhưng đứa bé đã không chết. Nó đã chào đời như một quái thai vì ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Cuối cùng, bất chấp dư luận, Miên đã quay trở về với Hoang và con. Nhưng vì lòng thương hại, Miên đã nuôi Bôn trong nhà. Người chiến sĩ anh hùng trong trận chiến chống Mỹ cứu nước trở nên quẫn trí. Trong một cuộc đi săn, Bôn tìm cách giết Hoang. Miên ngăn được cò súng nên bị thương, mất hai ngón tay. Bôn trở thành người điên, nhìn về thôn làng, ruộng vườn và bãi biển ở hướng đông. Tất cả đều trở nên như một cảnh sa mạc, một thế giới không người. Chúng vắng đã đánh bại huyền thoại chiến tranh thần thánh chống Mỹ cứu nước. Tác giả đã phơi bày một bộ mặt thứ hai của chiến tranh. Đó là bộ mặt mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã mô tả bằng câu nói: vinh quang nào mà không xây trên điếm nhục. Trận Hà Lào thường được xem là một thất bại của Mỹ và Việt. Nhưng với bà Dương Thu Hương thì đó là một trận chiến phi lý. Trong đó những kẻ hy sinh không biết vì sao mình phải hy sinh. Chương 14 là một trong những chương hùng tráng nhất về chiến tranh. Trong chương này, nhà văn Dương Thu Hương đã đánh tan mọi thứ chủ nghĩa. Đối với con người đang lâm vào cảnh khốn cùng, và nhất là khi đứng trước cái chết, thì chẳng có thứ chủ nghĩa nào là quan trọng nữa. Họ chỉ thấy có trời và Thượng Đế. Đoạn đối thoại giữa Bôn và Hùng Ma của người lính Việt Nam Cộng Hòa cho thấy rằng cái nhìn về chiến tranh của bà Dương Thu Hương đã hoàn toàn thay đổi. Với người nữ văn công đã từng hy sinh cả tuổi thanh xuân cho cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh là điều phi lý. Hùng Ma của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã cố gắng phân tích cho viên trung sĩ Bôn nhận thức được điều phi lý ấy của chiến tranh. Cái phi lý của chiến tranh chính là con người phải đối xử với nhau như kẻ thù, mặc dù họ chưa từng biết nhau và cũng chẳng có bất cứ ân oán giang hồ nào với nhau. Bôn đã nhận ra điều đó khi nói với hồn ma của người lính Cộng Hòa như sau: tôi không cảm thấy thù oán anh, nhưng trời đất đã bỏ quên anh ở nơi nào đó tại đồn canh đồi Sao Trắng. Tôi đã đối xử với anh như kẻ thù. Hùng Ma vẫn ám ảnh viên trung sĩ Bôn. Cuối cùng, anh phải la lớn: đi đi, tôi không ghét anh, nhưng tôi không muốn nhìn anh nữa. Đi đi, hay tôi sẽ bắn. Nhưng Hùng Ma người lính Cộng Hòa cười: đạn không thể làm thương tổn linh hồn người đã chết. Cuốn tiểu thuyết Chốn Vắng đã bị cấm đúng vào thời điểm chính phủ Cộng sản Việt Nam đang tiến vào bước ngoại giao với kẻ thù cũ. Trong chuyến công du Hoa Kỳ vừa qua, Thủ tướng Phan Văn Khải đã kêu gọi mọi người đóng lại cánh cửa của quá khứ để nhìn về tương lai. Nhưng liệu những kẻ đã từng xem chiến tranh giết chóc là lẽ sống và tiếp tục lấy bóng ma của chiến tranh để đày đọa người dân có thực tâm muốn đóng lại cánh cửa của quá khứ như bà Dương Thu Hương không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sanh Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sanh Văn. Sau hai lần thất bại, không thể đi tu làm linh mục, Văn bắt đầu viết thơ vận động xin tu dòng. Cậu bé sẽ phải chờ đợi rất lâu. Tuy có nhận đáp thư, nhưng xem ra không xuôi thuận cho lắm. Văn rất ước ao được vào dòng tu trong lứa tuổi 15 như Teresa. Thánh nữ luôn luôn cổ võ ơn kêu gọi của Văn và khuyên Văn nên nhẫn nại. Trong lúc chờ đợi, Văn được giao phó dạy giáo lý cho một đám trẻ nhỏ. Đối với Văn, công việc này cũng như được sống trên thiên đàng. Văn giúp các em cầu nguyện từ trong trái tim và áp dụng tinh thần Teresa để dạy dỗ và hướng dẫn các em. Công việc này đã giúp Văn nảy nở và sớm trưởng thành hơn. Sau cùng, nhiều tháng thư từ vận động trôi qua, ngày 22 tháng 6 năm 1944, Văn nhận được lá thư của cha Lê Tuột Nô, báo tin nhận Văn vào tu dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội. Để sắm quần áo và đồ đạc mang theo như luật dòng quy định, Văn phải xin tiền nhiều nơi. Và ngày 15 tháng 7 năm 1944, lòng đau xót, Văn từ biệt gia đình. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Về tới nhà, con đi ngay vào phòng con xem xét cẩn thận đồ đạc, coi có thiếu gì không. Xong, con rình cơ hội để gặp riêng mẹ con trong tình mẫu tử. Cốt để nói với mẹ đôi lời biết ơn sinh thành dưỡng dục. Con rất lấy làm đau khổ, phải rời bỏ gia đình, nay đã sạt nghiệp vì lầm lỗi của cha con. Nếu không có mẹ con, một người mẹ tuyệt vời, thì chắc chắn không miếng cơm ăn, không mảnh áo mặc. Ai đã kinh qua tình cảnh này mới có thể hiểu thấu được cái cay đắng khi cất bước ra đi. Từ bỏ gia đình. Mẹ Văn ra tận bến đò và thiết tha ôm con vào lòng căn dặn. Con phải luôn luôn nhớ là Chúa ban bình an cho những linh hồn chỉ biết tìm kiếm Ngài. Mẹ để con ra đi và hy vọng con sẽ là nguồn sống mãnh liệt và đầy sinh khí của mẹ và gia đình. Mẹ chúc con lên đường bình an, nhớ cầu nguyện cho mẹ. Văn đi xa dần, mẹ đứng sững, cõi lòng tan nát, đưa mắt nhìn theo con, nước mắt ràn rụa. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Đi thêm vài chục bước nữa, nhìn quay lại, con thấy mẹ còn ngồi đó, và mẹ đang nhìn theo con. Con ngã mũ chào mẹ, rồi con cứ để mặt nhìn mẹ và đi giật lùi. Thấy vậy, mẹ lên tiếng dục con đi, kẻo nhỡ ô tô. Mẹ phì cười vì thấy con sức nữa thì ngã, vì con đi giật lùi. Sáng ngày 16 tháng 7 năm 1944, tại Hà Nội, Văn gặp phải một bất ngờ đáng lo ngại. Văn dự thánh lễ và sốt sắng chịu mình Thánh Chúa để mừng lễ Đức Bà núi Carmel. Sau khi đã phó thác bản thân và tất cả trong tay mẹ Maria, Văn đi đến trước cổng nhà dòng Chúa Cứu Thế. Cha Maurice Letourneau nồng hậu đón tiếp Văn. Tất cả các cha hiện diện, ngạc nhiên thấy Văn còn quá nhỏ, đã nói đi nói lại với nhau, cậu này còn bé bụng quá. Rồi cha bề trên hỏi, con bao nhiêu tuổi? Văn đáp, con đã 16 ạ. Cha nghiêng ngửa đầu vài cái, rồi mỉm cười nói bằng một giọng đùa. Nếu cha không lầm, thì con đã có một tí gì giả dối phải không? Dạ thưa cha, con đâu dám thế. Hình như con được rửa tội 4 năm trước khi con chào đời. Tất cả các cha có mặt ở đó đều cười. 12 tuổi. Văn nhỏ thó, vẻ mặt hơi sữa, nên ai cũng nghĩ là cậu bé khoảng 12 tuổi. Văn tưởng là tàu đã cập bến, nhưng chưa được. Văn còn phải đợi chờ, và cha bề trên dứt khoát. Nếu con muốn trở thành linh mục, con có thể nhập dòng ngay. Nếu không, con phải chờ 3 năm nữa. Nhớ lại lời dặn dò của Teresa và ngước mắt nhìn cây thánh giá treo ở tường. Văn can đảm trả lời, thưa cha, Chúa không muốn con làm linh mục. Cha bề trên đưa Văn ra cổng, lại bơ vơ cô độc, một mình lủi thủi bước đi trên đường về. Đến nhà, mẹ Văn vẫn an ủi và khuyên bảo cậu bé nên kiên nhẫn. Ông bố thì bực mình ra mặt, la lối ỏm tỏi. Trong xóm, thiên hạ bàn tán lung tung, nhạo báng. Hắn xin vào dòng để ăn cơm tay. Trời mưa, những giọt nước mưa hòa lẫn giọt nước mắt. Đang sống trong chán nản ít hy vọng, thì bỗng nhiên 3 tháng sau, Văn nhận được thư từ Hà Nội gửi về. Văn được vào dòng làm người giúp việc. Ngày 17 tháng 10 năm 1944, nhờ sự cầu bầu của Thánh Gera, Văn được vào dự tu. Quá vui mừng, Văn nhảy nhót lung tung, gặp ai cũng khoe. Cha bề trên đã nhận em vào dòng. Người Văn gặp sau cùng là thầy Tuyên. Thầy bảo, Văn, em làm giống như thánh nữ Teresa khi hay tin được nhận vào dòng kính. Điều lạ lùng là thầy Tuyên không hay biết gì về liên hệ đặc biệt giữa Văn và thánh nữ. Nhưng thầy gọi Văn là người em nhỏ của Teresa. Khi Văn được bề trên chấp nhận cho vào dòng, cậu bé được dẫn tới phòng riêng của mình. Trên vách có treo một cây thánh giá và 4 bức hình, trong đó hình ảnh mẹ Hằng Cứu Giúp là đẹp nhất. Trong cảnh im lặng đó, một diễm phúc vô biên bao trùm người Văn. Văn ghi lại như sau. Qua những cái nhìn chăm chú của con, gian phòng liền trở nên nồng nhiệt. Con cảm thấy ngay một sức sống dễ chịu. Con tự nghĩ, đây gian phòng này không phải chỉ có hiu quạnh một mình con, mà còn có cả một gia đình đầm ấm, thương yêu và ngày ngày nhìn xem con một cách tận tình trìu mến. Thế rồi, lòng con lại vui reo lên một lần nữa. Trái tim con lại bắt đầu đập mạnh, và dòng lệ lại từ từ nhỏ giọt. Khóc vì con cảm thấy mình được yêu. Con còn tưởng tượng rằng, chắc rồi đây con cũng vẫn còn phải chiến đấu nhiều với đau thương. Nhưng trong văn phòng này, con sẽ có những bàn tay thiêng liêng, những cái nhìn mơn trớn yên ủi và làm cho con khô nước mắt. Ôi hạnh phúc biết bao, sung sướng là ngần nào. Giờ đây, tình ái sẽ là kho tàng độc nhất đời con. Từ đây, con không tin là sống ở trong nhà dòng thì phải chịu kham khổ nữa. Con đã chiếm được sự tự do tuyệt đỉnh. Giờ đây, hạnh phúc của con là yêu và được yêu. Chúng ta sẽ đọc tiếp về cuộc đời của Mạc Sinh Văn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, linh đạo trái tim yêu dẫn đưa chúng ta tiến sâu vào cuộc hiến tế của chính Chúa Giêsu Kitô và sống cái luận lý hiến tế của thập giá, của chương trình tình yêu cứu rỗi theo ý muốn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse thường xuyên hiện diện để giúp chúng ta noi gương các ngài sống linh đạo của thập giá. Các ngài thánh hóa và hiến tế chúng ta cho Thiên Chúa tình yêu. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, mẹ Maria và Cha Thánh Giuse hiện diện một cách thực tại, sống động và huyền nhiệm giữa chúng ta và đem chính Thiên Chúa đến cho chúng ta, hầu giúp chúng ta đạt những mục đích thiện hảo và mang lại những lợi ích lớn lao cho chúng ta. Các ngài hiện diện một cách âm thầm, kín ẩn nhưng mạnh mẽ và thực sự bên chúng ta. Đặc biệt khi mẹ Maria và Cha Thánh Giuse được dùng quyền lực của Thiên Chúa, nhất là quyền lực của Chúa Thánh Thần để đè bẹp Satan và lũ quỷ dữ, truyền cho chúng phải làm việc hầu sinh ích lợi cho chúng ta, thì đó quả là một công trình lớn lao vĩ đại. Bởi vì phải có uy quyền mãnh liệt của Thiên Chúa mới điều khiển được chúng là những tên ngụy tặc bất khẳng. Vì thế mỗi lần mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đến với chúng ta, các ngài đều mang những ích lợi thích hợp cho mỗi tâm hồn để tác thánh chúng ta. Đó là những giờ phút thánh thiện, hữu hiệu, có sức biến đổi tâm hồn, có sức nắm chặt được chân Chúa, khiến cho Chúa phải mùi lòng một cách dễ dàng và chắc chắn nhất. Trong những giờ phút ấy, lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa tình yêu chấp nhận một cách mau lẹ, dễ dãi và bảo đảm. Nhờ sự cầu bầu của mẹ và Cha Thánh, những lời cầu nguyện ấy có uy lực khiến Chúa phải nể chiều. Phải, trong những lúc ấy, mẹ Maria và Cha Thánh Giuse âu yếm cầm tay chúng ta, bồng ẵm chúng ta trong tinh thần tuyệt đối yêu kính phó mình để thờ lạy, tán tụng, chúc vinh, đền tạ và cầu khẩn ơn Chúa cho từng người trong chúng ta. Khi chúng ta phó thác dấn thân sống linh đạo trái tim yêu với chính các tâm tình của Chúa Giêsu, Thiên Chúa thực sự hiện diện một cách sống động huyền nhiệm giữa các cộng đoàn thơ nhỏ của chúng ta, cộng đoàn gia đình, cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo phận. Ngài dốc đổ tràn trề muôn hồng ân xuống trên chúng ta để chúng ta liên lỉ sống trong niềm hạnh phúc sướng vui, hân hoan cảm mến biết ơn Ngài, và lúc nào cũng được bao bọc, giữ gìn cẩn mật trong sự ấm áp, yêu thương săn sóc của Chúa. Sở dĩ được như vậy vì có mẹ Maria và Cha Thánh Giuse luôn luôn yêu thương hiện diện giữa chúng ta. Khi chúng ta sống linh đạo trái tim yêu, Thiên Chúa luôn luôn nhìn thấy Chúa Giêsu, mẹ Maria và Cha Thánh Giuse trong chúng ta. Nhất là Chúa nhìn thấy chúng ta trong mẹ Maria. hình ảnh chúng ta luôn luôn chập chờn, ẩn hiện trong hình ảnh xinh đẹp, kiều diễm, thánh thiện, tuyệt vời của mẹ. Vì thế Thiên Chúa yêu thương chúng ta lắm. Khi có mẹ cùng với Chúa Thánh Thần, bạn tình cực thánh toàn năng vĩnh cửu của mẹ hiện diện cách huyền nhiệm và thực sự giữa các cộng đoàn của chúng ta, thì tất cả giá trị của mọi tác động, mọi sinh hoạt trần thế của chúng ta đều được nâng cao lên tới đấng cửu trùng. Vì thế, hãy để cho mẹ Maria và cha Thánh Giuse thánh hóa và hiến tế chúng ta cho Thiên Chúa tình yêu. Mẹ và cha Thánh luôn ở bên chúng ta, khát vọng cho chúng ta được lớn lên, xâm chiếm và thấu nhập tất cả vào trong Chúa Giêsu, để chúng ta biết nhìn nhận, phán đoán, cảm xúc, hành động và yêu mến Thiên Chúa Cha toàn năng vĩnh cửu như Chúa Giêsu. Mẹ và cha Thánh hằng thiết tha cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được thực thụ biến đổi nên những tâm hồn thơ bé, nhỏ xíu của Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể. Trên thiên đàng và bên máng cỏ nghèo hèn, mẹ Maria hằng yêu thương cầu nguyện cho chúng ta, âu yếm tế hiến chúng ta lên Đức Chúa Cha, và trong Chúa Giêsu hài nhi bé tí, mẹ cảm nhận mọi tình trạng nội tâm đầy tín thác chân thành và khiêm tốn của chúng ta. Chúng ta hãy khắc ghi thật sâu trong trái tim yêu non nớt bé khờ của chúng ta rằng, lòng mẹ yêu thương cưng chiều chúng ta vô tận. Từng giờ mẹ thổn thức vuốt ve, hôn yêu và nựng chiều từng người con của mẹ. Đừng con nào ngoảnh mặt đi, kẻo mẹ buồn. Trái lại, hãy liên lỉ bé nhỏ, liên lỉ yêu mến, liên lỉ cậy tin phó thác, liên lỉ biết ơn thưa vâng với Chúa Giêsu trong mọi người, liên lỉ biết ơn thưa vâng với tất cả yêu sách của Chúa Giêsu. Sống được như thế là chúng ta nằm gọn trong cung lòng đầy ắp yêu thương và ân phúc của mẹ rồi đó. Đặc biệt trong thánh lễ hiến tế cực trọng vô giá, được liên lỉ dâng lên từng giây từng phút khắp nơi trong giáo hội chiến đấu, mẹ yêu thương trìu mến đặt tất cả lòng yêu kính biết ơn và trung thành thánh hảo dễ thương cao đẹp của chúng ta trong tình yêu hiến tế cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô dưới tác động thánh hóa quyền năng cực mạnh tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần, để tế dâng tất cả chúng ta lên Cha trên trời. Trong giờ phút linh thiêng thánh thiện vô song thần diệu ấy, mẹ nghĩ nhiều đến tất cả chúng ta và từng người con của mẹ. Chúng ta là những giọt máu lưu thông trong trái tim mẹ, là những bông hoa mân côi tỏa ngát hương yêu hiếu thảo, tín thác và đền tạ. Chúng ta còn là gì nữa? Là nụ hôn thật dài, thật bền, thật thơm trên má đồng trinh vô nhiễm mẹ. Chúng ta là con của lòng mẹ. Đó là kết quả tất nhiên của tình yêu. Và mẹ hứa với chúng ta là mẹ sẽ thương yêu ban tặng cho mỗi người trong gia đình hồn nhỏ, sống linh đạo trái tim yêu, và trong gia đình thân quyến bé nhỏ đáng mến của từng người trong chúng ta, một ân điển đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Cũng chính vì thế nên mỗi ngày, chúng ta hãy biết vui lòng hy sinh, dâng những đau khổ, buồn chán, nhất là những hy sinh đau khổ thầm kín, không ai biết, lên cho mẹ. Chúng ta hãy bằng lòng dâng cho mẹ các việc chúng ta làm, những mệt nhọc, đau khổ phải chịu, và dâng lên mẹ 50 kinh để cầu nguyện theo ý mẹ. Mẹ đến để dạy dỗ chúng ta, và còn hơn thế nữa, mẹ đến để tỏ lộ tình yêu thương của Thiên Chúa, cũng như của mẹ đối với từng người trong chúng ta. Mẹ hằng theo dõi chúng ta trong hết mọi chi tiết vui buồn của cuộc sống. Vì thế chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu chiều, ban cho chúng ta những ơn phúc cần thiết, để qua mỗi một biến cảnh gian truân sầu khổ, chúng ta được đủ can đảm và nghị lực thắng vượt bao nguy hiểm xông đánh của kẻ thù. Vâng, chúng ta hãy ý thức và xác tín được sự hiện diện viếng thăm đầy hồng ân của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong cuộc sống thường ngày. Sự hiện diện đầy ân sủng đó hun nóng và khích lệ chúng ta, giúp chúng ta cảm thấy được an toàn, bạo dạn, ngây thơ tiến bước trên linh đạo trái tim yêu. Và khi Thiên Chúa Cha nhìn xuống, Ngài thấy những đứa con ngây ngây trinh trắng trong lòng mẹ, và Thiên Chúa Cha sẽ được sung sướng thỏa lòng hơn. Hơn ai hết, cha Thánh Giuse là đấng muốn cho mẹ Maria hiện diện bên chúng ta, vì các đứa con nhỏ thì bao giờ cũng cần tình yêu thương vỗ về ấp ưu của mẹ. Trong tình thương của lòng mẹ, nó tìm thấy được cách đầy đủ và hưởng trọn tình thương của lòng cha. Thật vậy, sự hiện diện của mẹ cần thiết cho chúng ta, vì không ai hiểu Chúa Giêsu và những tâm tình, những khát vọng, những đòi hỏi mãnh liệt của Ngài đối với nhân loại đã được tỏ lộ ra trong cuộc tử nạn bằng mẹ. Nên cha Thánh Giuse mong muốn mẹ đến để dìu chúng ta tiến sâu vào trong tâm hồn Chúa Giêsu. Đối lại, ngoài Chúa Giêsu ra, cũng không ai yêu thương mẹ và mong muốn khát khao người ta đáp yêu mẹ, an ủi mẹ, thảo hiếu với mẹ cho bằng Ngài. Vì thế Chúa Giêsu lại tha thiết kêu mời năn nỉ chúng ta, hãy nhờ chính tình yêu của Chúa để sống với mẹ, yêu mẹ, trở nên một đứa con rất bé nhỏ, luôn biết vâng phục lệ thuộc vào mẹ. Nhờ đó Chúa Giêsu có thể làm tất cả những gì Chúa muốn để đáp hiếu với mẹ. Cũng nhờ đó, ý muốn toàn hảo của Thiên Chúa Cha với tất cả tình yêu thương của một người cha đối với mẹ được thỏa đáng. Đồng thời cũng nhờ vậy, Chúa Thánh Thần có thể tỏ hết tình yêu sung mãn tràn đầy, ưu đãi và trọng thưởng mẹ, bạn tình thanh khiết và trung tín của Ngài. Phải, mẹ Maria hiện diện để đem đến cho chúng ta tất cả thác nguồn tình yêu của Chúa Giêsu toàn thương cực thánh tử giá và phục sinh một cách sung mãn và thần hiệu. Mẹ đem đến cho chúng ta niềm vui vững chắc không bao giờ tắt, không bao giờ tàn sau cuộc vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Niềm vui của cuộc sống được hiến dâng và sát tế cho chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi. Niềm vui của cuộc sống phục sinh với Chúa, niềm vui của cuộc đời hiến tế cho ơn cứu rỗi của toàn thể nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Wilma Rudolph là người con thứ 20 trong một gia đình nghèo, gồm có 22 người con, ở miền quê thuộc tiểu bang Tennessee bên Hoa Kỳ. Wilma chào đời khi chưa đủ đợi ngày đầy tháng, và là một đứa bé xanh xao ốm yếu. Năm lên 4 tuổi, Wilma mắc chứng bệnh viêm cả hai buồng phổi, và còn thêm một thứ bệnh sốt nặng gọi là sốt đỏ. Em bé được may mắn thoát chết, nhưng vẫn không tránh khỏi hậu quả thảm hại là bị bất toại chân trái và phải dùng nạng sắt kẹp vào chân mới đi được. Trong sự rủi ro đó, em lại được may mắn vì có người mẹ hiền can đảm, luôn khích lệ và nâng đỡ an ủi em. Biết con mình có trí thông minh sắc bén, bà thường nói với con rằng, bất chấp cái chân tàn tật, con vẫn có thể trở thành người con mong muốn và tận dụng mọi khả năng để đạt tới lý tưởng mà con ước muốn. Với điều kiện duy nhất là con có đức tin vững mạnh, lòng can đảm, sự bền tâm và một ý chí bất khuất. Năm lên 9 tuổi, em bé bỏ cái nặng sắt kẹp ở chân và bắt đầu những bước đi mà bác sĩ không dám đề nghị với em. Trong 4 năm trường, em đã đạt được những bước đi bình thường trước sự ngạc nhiên vui mừng của các bác sĩ. Càng ngày, em càng trở nên linh động hoạt bát khác thường, với ước vọng trở thành thiếu nữ chạy giỏi nhất. Trong khi mọi người đều mỉm cười lắc đầu khi nhìn đến cái chân tàn tật của em. Năm lên 13 tuổi, cô bé bắt đầu ghi tên vào các cuộc chạy đua. Cuộc chạy đua thứ nhất, Vinma đạt giải chót. Cô tiếp tục ghi tên vào tất cả các cuộc chạy đua trong những năm ở trường trung học. Sau nhiều lần đoạt giải chót, cô tiến tới bậc gần chót và sau cùng, cô bé đã đoạt được giải nhất. Từ ngày đó, Vinma đều chiếm giải nhất trong các cuộc chạy đua. Vinma ghi danh vào trường đại học tại tiểu bang Tennessee. Ở đây cô gặp giáo sư môn thể thao quý danh là Ed Temple. Ông nhận thấy nơi cô Vinma một tâm hồn nhiệt thành và một ý chí cương quyết, với những khả năng đầy triển vọng. Giáo sư Temple huấn luyện cô rất kỹ càng và khích lệ cô ghi danh vào các cuộc tranh tài Thế vận hội Olympic. Và quả thực, cô Vinma đã đoạt giải huy chương vàng tới 3 lần. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao Việt Nam có câu, có chí thì nên. Cô Vinma đã được thành công tốt đẹp trong ngành thể thao, bất chấp cái thân xác sinh ra và lớn lên trong tật nguyền. Đâu là bí quyết thành công của cô? Trước hết là nhờ sự giáo dục của người mẹ hiền, đã biết gieo vào tâm hồn con hạt giống của lòng tin tưởng từ thuở nhỏ, và nuôi dưỡng nó với thời gian. Bất chấp thân xác tàn tật, cô Vinma đã biết đặt tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa qua tình thương của thân mẫu, là phản ánh tình thương bao la của Chúa. Lòng tin tưởng vào Chúa làm nảy sinh trong tâm hồn cô lòng tự tin vào chính mình. Lòng tin còn giúp cô khám phá ra những khả năng được phú bẩm và ẩn giấu trong thân xác tật nguyền của cô. Lòng tin làm nảy sinh lòng can đảm, củng cố ý chí, kiện cường sự bền tâm vững chí, nâng cao niềm hy vọng và tinh thần lạc quan hướng nhìn về tương lai. Bước vào năm mới, mỗi người chúng ta đều ao ước tiến thêm một bước trên con đường thành công và tới gần lý tưởng mình mong muốn. Thử hỏi, thành công là gì đối với người tín hữu? Đâu là lý tưởng Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiến tới? Thánh Phaolô trả lời trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Là đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Lý tưởng cao cả của người tín hữu chính là trở nên giống Chúa Kitô, là trở nên con người mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta trở thành, tùy theo những khả năng đã được phú bẩm sẵn ngay từ khi được tạo dựng, và những ân huệ được ban tặng trên mọi bước đường. Không ai là người hoàn hảo ngay từ khi chào đời, nhưng có thể trở nên hoàn hảo với thời gian, với sự cố gắng và với ơn Chúa trợ giúp. Cũng như mỗi hạt giống đều chứa đựng mầm sống và phát triển để trở nên loài cây của nó, mỗi người chúng ta cũng mang trong mình hình ảnh con người mình phải trở thành theo mô phạm tuyệt hảo là Chúa Kitô. Quan trọng là mỗi ngày chúng ta cần tiến thêm một bước trong sự hiểu biết chính mình và làm hiện rõ con người mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành. Yếu tố căn bản để thành công bắt đầu từ ý muốn, từ thiện chí. Thiên Chúa tạo dựng con người tự do, và Ngài luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, một khi chúng ta tỏ ra ưng thuận và có thiện chí chấp nhận điều Chúa muốn cho chúng ta, và tin rằng đó là điều tốt đẹp nhất Ngài dành sẵn cho mỗi người, đồng thời nỗ lực cố gắng hết sức mình, chính Ngài sẽ làm tất cả những gì còn lại, và sẽ bù đắp vào mọi thiếu sót của chúng ta để hoàn tất chương trình tốt đẹp của Ngài. Lạy Chúa là đấng tạo thành muôn vật trên trời dưới đất. Chúa đã tạo dựng con từ hư vô, nhưng không vô lý. Cũng không phải để con trở về hư vô. Chúa tạo dựng con vì tình yêu, để con cảm nghiệm được tình yêu và đạt tới tình yêu trọn hảo. Tình yêu có cái lý của nó mà trí khôn cũng không thể nào hiểu hết được. Trí khôn loài người quả là hạn hẹp trước mầu nhiệm tình yêu bao la của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con biết đặt tin tưởng vào kế hoạch tình thương khôn lường của Chúa và tin tưởng vào chính mình con. Bởi vì Chúa đã tạo dựng nên con cách tuyệt diệu. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.